Kính thưa cộng đoàn, Thánh Agustino gọi tội nguyên tổ là tội hồng phúc. Làm gì mà có tội gọi là tội hồng phúc? Bởi vì đã là tội thì là điều đáng ghê tởm, nhất là tội nguyên tổ, là tội đã đem đến chết chóc và án phạt đời đời cho toàn thể nhân loại, thì làm sao lại có thể gọi tội nguyên tổ là tội hồng phúc được? Vâng, tội nguyên tổ nguyên nó là một điều ghê tởm, là một điều đáng ghét. Thế nhưng tội nguyên tổ được gọi là hồng phúc là bởi vì nhờ có tội nguyên tổ mà Thiên Chúa đã có dịp để biểu lộ tình thương, lòng yêu mến đối với nhân loại, đặc biệt là qua cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô. Thiên Chúa đã nói lên tất cả lòng yêu thương của mình đối với nhân loại. Và nếu như tội nguyên tổ được gọi là tội hồng phúc thì cái chết của Đức Kitô chắc chắn phải được gọi là cái chết hồng phúc và cái chết đem lại ơn cứu độ cho con người. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nhiều người vẫn sợ chết và coi cái chết như là một cái gì đáng nguyền rủa. Nhưng theo đức tin Kitô giáo thì cái chết là điều kỳ diệu, là điều tuyệt vời, mà còn trên cả tuyệt vời nữa. Chúng ta biết bất kỳ cái chết nào cũng đem lại một cái nguồn sống mới. Hạt thóc chôn vào lòng đất chết đi sẽ sinh ra nhiều bông hạt mới, sinh ra nhiều cây lúa mới. Một cái cây củi bị đốt cháy đi sẽ sinh ra năng lượng, ánh sáng và sức nóng. Con gà, con vịt, con heo, con cá khi nó chết đi, nó trở thành lương thực nuôi sống con người. Và nếu cái chết của những con vật còn đem đến cái điều tốt đẹp, đem đến sự sống thể xác cho con người, thì cái chết của con người chắc chắn cũng đem đến sự sống mới cho con người. Đã có những cái chết của người cha làm cho những đứa con trước đây vốn bất hòa với nhau, họ đã làm hòa lại với nhau khi chứng kiến cái chết của người cha, người mẹ ở trong gia đình. Và ngược lại, cũng có những cái chết của đứa con làm cho cha mẹ vốn bất hòa lại trở lại yêu thương nhau và sống hạnh phúc với nhau. Cách đây mấy năm, tại nhà thờ Đồng Tiến, có một đôi vợ chồng trẻ đồng thời cũng là ca viên của ca đoàn giáo xứ Đồng Tiến. Nhưng họ mới chung sống với nhau được 5-6 năm thì đã có những bất đồng xảy ra, và những bất đồng này càng ngày càng trở nên gay gắt, cho nên cuối cùng họ quyết định sống ly thân. Rồi họ gửi đứa con trai 5 tuổi về cho bà nội nuôi. Bà nội vốn là người đạo đức, ngày nào chiều nào bà cũng đi lễ và dẫn theo đứa cháu 5 tuổi của mình. Chính vì vậy mà đứa cháu bé này học thuộc các kinh và đọc kinh rất to ở trong nhà thờ. Có một buổi chiều sau thánh lễ, hai bà cháu đi ra về. Nhưng khi vừa ra đến cổng nhà thờ thì cháu bé nói với bà nội rằng: "Thưa bà, hôm nay con quên, con chưa thắp nhang cho Đức Mẹ." Thế là cháu trở lại đài Đức Mẹ ở sân nhà thờ, trèo lên và thắp nhang cho Đức Mẹ. Nhưng chẳng may cháu trượt chân và té ngay vào cái hàng rào bằng sắt nhọn hoắt ở chung quanh tượng Đức Mẹ, và cháu đã chết tại chỗ. Trong thánh lễ an táng sau đó, cha xứ nói với mọi người rằng chúng ta có thể nói đây là một vị thánh của Đức Mẹ, bởi vì em bé này đã chết trong khi thắp nhang để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Cả nhà thờ xúc động. Nhưng mà điều kỳ diệu hơn nữa là sau cái chết của đứa con thì hai vợ chồng trước đây sống ly thân thì nay đã trở lại sống với nhau, sống hạnh phúc, và rồi Chúa lại cho anh chị sinh được một đứa con mới. Thì đấy, cái chết của một đứa con đem lại hạnh phúc, đem lại sự đoàn tụ cho cha mẹ là như vậy. Thế thì cái chết của Đức Kitô thì sao? Cái chết của Đức Kitô chắc chắn còn làm nhiều điều kỳ diệu hơn nhiều. Nhờ cái chết của Đức Kitô mà hàng tỷ những tín hữu của một giáo hội mới đã được sinh ra. Nhờ cái chết nhục nhã của Đức Kitô trên thập giá, để rồi thủ đô của đế quốc La Mã vô đạo đã trở thành thủ đô của niềm tin Kitô giáo cho tới ngày hôm nay. Và nhờ ánh sáng của Đức Kitô phục sinh soi chiếu thì cả một thế giới vô tín từ trước đến nay vẫn lầm lỗi đi trong bóng tối của sự chết thì nay đã được cải tổ hoàn sinh để đón nhận tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Ngay khi Đức Kitô đang hấp hối trên thập giá thì cái chết cận kề của Ngài đã phục hồi niềm tin cho Phêrô, đã đem lại niềm vui nước trời cho tên trộm lành. Và chỉ cần xem bộ phim cuộc khổ nạn của Đức Kitô đã biết bao nhiêu người đã khóc, đã hối cải và đã trở về với Chúa. Cho nên cái chết của Đức Kitô đã đem lại sự sống và niềm tin cho hàng triệu con người. Cho nên đúng như lời Đức Kitô đã nói, khi xưa dân Do Thái ở trong sa mạc bị rắn độc cắn chết, nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được chữa khỏi. Thì ngày hôm nay bất cứ ai nhìn lên cây thập giá của Đức Kitô sẽ được cứu và sẽ được sống muôn đời. Và đó là cái sự kỳ diệu của cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô đem đến cho nhân loại và cho thế giới. Một linh mục người Brazil có kể lại một cái kinh nghiệm phục sinh của Ngài như thế này. Mỗi ngày khi đi ngang qua một con phố ở thủ đô Rio de Janeiro của Brazil, thì Ngài đều thấy một người đàn ông còn trẻ ngồi tựa lưng vào tường và chìa tay ra để ăn xin. Anh ta không đi được bởi vì hai chân anh ta bị tật. Mà bởi vì tôi ngày nào tôi cũng đi qua cái con đường đó, cho nên cái số phận đáng thương của người ăn mày này đã không gây ấn tượng gì đối với tôi. Nhưng có một ngày kia, số phận hầm hưu của anh ta đã làm cho tôi để ý. Tôi đứng lại từ đường xa và quan sát. Tôi thấy có hàng bao nhiêu người đi qua chỗ anh ta mà hình như họ không nhìn thấy anh ta. Lúc đó tôi mới quyết định đến gần và hỏi chuyện. Tôi hỏi: anh có thể đứng lên được không? Anh có muốn đi không? Anh ta đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn tôi dò xét, và khi đọc được cái sự thành thật trên khuôn mặt của tôi thì anh ta nói: thưa cha, con hy vọng là một ngày nào đó cuộc đời của con sẽ đổi mới. Dĩ nhiên con muốn đi được, nhưng những chi phí giải phẫu và mua các dụng cụ quá đắt, làm sao con có thể với tới được. Nghe xong tâm sự của anh, tôi siết chặt tay anh và nói: một ngày gần đây giấc mơ của anh sẽ trở thành hiện thực. Trong ngày bài giảng Chúa Nhật sau đó, tôi nói cho cộng đoàn nghe về câu chuyện của người ăn mày này và đề nghị cộng đoàn làm một cái gì đó để giúp đỡ anh ta. Thế là một cuộc lạc quyên đã được tổ chức, và tôi rất vui mừng khi thấy rằng số tiền lạc quyên được vượt quá cái số chi phí cho đôi nạng và hai cái chân giả của anh ta. Người hành khất này càng vui mừng khi tôi báo tin cho anh ta, rồi anh ta được đưa đến một bệnh viện đặc biệt, và trong những tuần lễ tiếp sau đó anh ta bắt đầu tập đi lại một mình. Lễ phục sinh đến, tôi mời anh ta đến dự lễ và dành cho anh ta một chỗ đặc biệt ở trên cung thánh. Trong bài giảng hôm ấy, tôi cũng nói về ông ta đại khái như sau: Chúa Kitô phục sinh để sống một cuộc đời mới. Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta thông phần vào khả năng trao tặng những cuộc đời mới cho người khác. Nhờ lòng hảo tâm của anh chị em, anh bạn của chúng ta hôm nay ở đây đã có một cuộc đời mới. Nói đến đây, tôi mời anh ta đứng dậy và giới thiệu với cộng đoàn. Anh ta đứng lên và đi đi lại lại trước mặt mọi người. Tôi cảm thấy bầu khí trong nhà thờ hôm đó tràn ngập niềm vui và ánh sáng sự sống của Đức Kitô phục sinh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Đức Kitô phục sinh đã đem lại niềm vui và cuộc đời đời cho người ăn mày bất hạnh này. Ngài cũng đã phục hồi sự sống tâm hồn cho anh chị em. Trong suốt mùa chay vừa qua, hàng ngàn lớp lớp, biết bao nhiêu hối nhân, biết bao nhiêu tín hữu đã lãnh nhận ơn hòa giải và ơn tha thứ của Đức Kitô để đón nhận sự sống mới của Đức Kitô phục sinh. Vậy thì ước gì sự sống mới đó, niềm tin đó, ánh sáng đó của Đức Kitô phục sinh luôn luôn chiếu rải trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta sống tín thác, yêu thương và sống chết vì Đức Kitô đã chết và đã phục sinh vì chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng niềm tin.